Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 46, Địa ngục. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ nói về địa ngục. Địa ngục là gì và làm sao tôi có thể tránh được nó? Chúng ta cùng nhau khám phá điều đó qua bài giảng của Chúa Giêsu về địa ngục. Chúng ta cũng sẽ học biết ý nghĩa về những sâu bọ và lửa trong đó là gì. Để rồi tất cả chúng ta sẽ cùng thờ phượng Chúa vì Đấng Christ đã trải qua địa ngục để quý vị và tôi sẽ chẳng bao giờ nhận biết nó nữa. Thưa quý vị, có một vài chuyện đáng nhớ đã xảy ra ở trường khi tôi 14 tuổi. Tôi đã từng nói về Chúa Giêsu cho một người bạn và đã mời cậu ấy đi đến một buổi truyền giảng lắng nghe về phúc âm. Vào cuối buổi, cậu bạn của tôi đã có một cam kết với Đấng Christ. Điều này đã khiến một vài người bạn trong lớp chúng tôi quan tâm và một vài tháng sau đó, hai thành viên khác của lớp cũng đã công khai xưng nhận đức tin của mình. Chúng tôi đã từng dán hình màu đỏ với những câu khẩu hiệu của Cơ Đốc nhân. Đó dường như là một điều rất tuyệt vời lúc bấy giờ. Và khi những miếng dán màu đỏ gia tăng nhiều hơn, thì tin lành cũng đã trở nên một đề tài để thảo luận. Đó là những ngày rất tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ như in một cuộc nói chuyện. Lúc đó tôi đang nói về tin lành, về phúc âm của Chúa cho một người bạn trong lớp của tôi và đã nhấn mạnh về lời hứa về sự sống đời đời ở thiên đàng. Bạn tôi nói rằng, tớ không bận tâm mấy về đám đông thánh ở trên trời. Tớ thích những bữa tiệc tùng ở địa ngục hơn. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu nghe câu trả lời ấy đôi lần nữa. Điều này khiến tôi phải nghĩ một cách sâu sắc hơn về bài học với chủ đề là địa ngục ở trong kinh thánh như thế nào. Tôi không nghĩ về việc nói hay viết về địa ngục là điều dễ dàng. Nhìn chung, tôi muốn né tránh chủ đề này hơn. Nhưng tôi đã cam kết sẽ tìm hiểu Kinh Thánh. Kinh Thánh đã nói rõ rằng sẽ có một ngày những kẻ đã sống sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu Christ và mỗi người sẽ nhận biết cả thiên đàng và địa ngục một cách cá nhân. Thưa quý vị, thiên đàng và địa ngục là những điều nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta trong đời này. Một điều nguy hiểm là chính vì điều đó mà chúng ta đang tầm thường hóa hai khái niệm này bằng cách giảm dần độ quan trọng của nó vào trong những suy đoán phi thực tế và vừa phớt lờ sự đáng kinh khiếp của nó. Những người vẽ tranh biếm họa đã vẽ rất nhiều thứ nhằm tầm thường hóa địa ngục. Những hình ảnh tưởng tượng đầy màu sắc mô tả ma quỷ trong những bộ quần áo đỏ lòm và lăm lăm cái cây chĩa ba với lửa phừng phừng. Một số tác phẩm nghệ thuật của các Cơ Đốc nhân cũng đi theo một hướng tương tự. Và có một vài người giảng đạo đã sa vào cái bẫy khi giảng theo cách chẳng khác nào là đi khủng bố tâm lý người nghe. Nhiều người đã phản ứng lại với kiểu suy đoán này. Kết quả là ngày nay đề tài về địa ngục thường bị lơ đi hoàn toàn. Đây là một lỗi lớn. Đức Chúa Trời đã bày tỏ mọi điều mà chúng ta cần biết trong lời của Chúa. Có những lời hứa để tin chắc cũng như những lời cảnh báo cần phải chú ý đến. Chúng ta cần cả hai điều đó. Nhiều người đã bỏ mất năng quyền của những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời không phải là khi họ chối bỏ những điều mà Đức Chúa Trời phán về địa ngục, mà là khi họ đơn giản chỉ là phớt lờ nó đi. Nếu một hội thánh không nói một cách thành thật và cởi mở về điểm đến đời đời của con người, thì trọng tâm trong sứ điệp của nó sẽ sớm bị thay đổi một cách tài tình. Điểm nhấn sẽ là đến với Đấng Christ để tìm thấy những điều thỏa mãn hoặc là thỏa mãn đời này. Nhưng đây không phải là trọng tâm của tin lành. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để mang chúng ta từ sự chết đến sự sống. Ngài đã chết để cứu chúng ta khỏi địa ngục và đem chúng ta vào trong sự sống đời đời trong sự hiện diện của Ngài. Tôi tin có địa ngục, đơn giản chỉ bởi vì tôi được Chúa Giêsu dạy cách rõ ràng là như vậy. Tôi không tin rằng Chúa Giêsu là người thao túng tâm trí và cảm xúc của người khác, rằng Chúa Giêsu đã thêm thắt niềm vui của thiên đàng hoặc là Ngài đã phóng đại những đau đớn của địa ngục lên. Tôi tin rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời và chính vì thế nên tôi phải nhận lấy mọi lời mà Ngài đã phán với mức độ tương đương như vậy. Nếu quý vị muốn trở nên một Cơ Đốc nhân, quý vị cũng phải làm như vậy. Đó là một phần của việc theo Chúa Giêsu. Không ai phán một cách rõ ràng hoặc là đầy uy quyền về tình yêu thương của Đức Chúa Trời hơn Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã nhắc đến vấn đề rõ ràng nhất về thái độ thù địch không đội trời chung với ma quỷ. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng đoạn 3 câu 36. Xin chúng ta lưu ý rằng Chúa Giêsu không hề phán rằng trong ngày cuối cùng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời thình lình sẽ đến, mà đúng hơn là nó sẽ vẫn ở trên người đó. Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi giống như một đám mây bão lớn đang lơ lửng ở trên đầu chúng ta. Nó sẽ cứ ở đó trừ khi và cho đến khi nó bị đem đi. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cất sự đoán phạt ra khỏi chúng ta. Ngài sẽ làm như vậy cho tất cả những ai đến với Ngài trong đức tin. Nhưng với những nơi mà người ta chối bỏ Ngài, thì đám mây về cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn ở đó. Phần còn lại của câu chuyện Kinh Thánh làm chứng về thái độ thù địch không ngưng của Đức Chúa Trời đối cùng với sự gian ác. Đức Chúa Trời đã quyết định tiêu diệt sự gian ác, và vào ngày mà Adam phạm tội, Đức Chúa Trời đã rủa sả con rắn. Điều ác mà nó đã đem vào trong loài người sẽ không đứng vững. Trong suốt Kinh Thánh, chúng ta đã nhận thấy tội lỗi gia tăng và Đức Chúa Trời đang cắt tỉa nó. Trong phần cuối của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời sẽ phá hủy tất cả những điều đó. Khi Giăng được ban cho sự nhận biết về án phạt sắp xảy đến của Đức Chúa Trời, ông đã nhìn thấy những kẻ thù của Đức Chúa Trời sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ của Ngài. Như được mô tả trong Khải Huyền đoạn 14 câu 10. Chúa Giêsu phán rằng địa ngục là nơi của sự trừng phạt. Ngài đã mô tả một người giàu đi đến địa ngục và nói rằng ông ta đang ở trong nơi âm phủ, theo mô tả của Luca đoạn 16 câu 23. Sách Khải Huyền sử dụng từ ngữ tương tự và nói về những kẻ thù của Đức Chúa Trời đang chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 10, sứ đồ Giăng thêm vào rằng khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ, mô tả trong câu 11. Đây quả là những từ ngữ rất đáng sợ, nhưng đây chính là lời của Đức Chúa Trời. Vì thế mà chúng ta phải nhận lấy một cách nghiêm túc và xem xét ý nghĩa của chúng là gì. Địa ngục là nơi của sự đoán phạt, nơi sự công bình của Đức Chúa Trời sẽ được biết đến một cách trọn vẹn. Thế giới mà chúng ta sống đương bị sàng sảy ở nhiều mức độ khác nhau cùng với sự công bằng. Những người vốn có trách nhiệm với những việc làm gian ác lại chẳng bao giờ bị đem đến đối diện với những hành động gian ác của mình. Chẳng hạn như Adolf Hitler là một ví dụ điển hình. Ông đã giết hại rất nhiều người khác nằm ngoài tầm với của sự công bình ở trong thế giới này. Ngay cả cộng đồng quốc tế vẫn đang tiếp tục đấu tranh để làm sao có thể mang lại sự công bình đối cùng những tên phạm tội chiến tranh là những kẻ đã có những hành động tàn bạo dã man. Đức Chúa Trời đã thiết lập một ngày xét xử mà không ai có thể thoát khỏi nó được. Tất cả những bí mật sẽ được bày tỏ ra và sẽ không có việc lẩn tránh. Sự chết sẽ được đưa lên và những kẻ gian ác sẽ bị đem ra đối diện với những tội lỗi của mình khi đứng trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Ngày xét đoán đáng sợ như thế nào thì chúng ta cũng nên cảm tạ Đức Chúa Giêsu vì ngày đó thể ấy. Chính vì lý do này mà Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta đặt những sự báo thù của mình vào tay Ngài. Ngài sẽ thanh toán hết mọi món nợ. Roma đoạn 12 câu 19 chép rằng: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép, lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời cùng với sự nhận biết trọn vẹn sẽ thi hành sự công bình hoàn hảo. Ngày ấy sẽ phô bày tất cả những sự gian ác trước ánh sáng. Sự công bình của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, và điều đó có nghĩa là sẽ không có người nào bị trừng phạt bởi tội mà anh ta hoặc cô ta không hề phạm phải. Sự trừng phạt mà một người đã từ chối con của Đức Chúa Trời, đó là nhận biết được nơi địa ngục sẽ là sự phản chiếu trực tiếp những tội lỗi cụ thể đã phạm bởi chính cá nhân người đó. Cũng giống như việc có những mức độ khen thưởng trên thiên đàng, thì địa ngục cũng có những mức hình phạt ở nhiều mức độ khác nhau. Chúa Giêsu đã nhắc đến điều này ít nhất là 3 lần. Ngài phán về một thành phố không chịu tiếp nhận tin lành. Ngài nói rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Ở trong Matthew đoạn 10 câu 15. Tiếp nhận tin lành đưa đến một mức độ mới về trách nhiệm rao giảng cũng như trách nhiệm giải trình trước mặt Chúa. Cùng với cách đó, Chúa Giêsu phán về những người ở thành Corazin, thành Bethsaida, thành Capernaum ở trong Matthew đoạn 11 câu 20 đến câu 24. Hầu hết những phép lạ của Ngài đã thực hiện ở những nơi đó, thế nhưng những thành này đã khước từ Chúa. Chúa Giêsu phán về trách nhiệm của những người này trong ánh sáng của những điều mà mình đã xem thấy. Một lần nữa, Chúa Giêsu phán rằng, vậy nên ta ra bảo rằng đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Tới một dịp khác, Chúa Giêsu phân biệt giữa người đầy tớ biết những điều chủ muốn mình làm và người đầy tớ chẳng nhận biết được điều đó. Ngài phán rằng, đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Luca đoạn 12 từ câu 47 đến câu 48. Chúa Giêsu đang làm rõ rằng ánh sáng mà chúng ta nhận được nơi Đức Chúa Trời càng sáng rõ bao nhiêu thì trách nhiệm của chúng ta để đáp ứng trong sự vâng lời càng lớn bấy nhiêu. Những phân đoạn khác trong Kinh Thánh cũng đề cập đến những phương diện về mức độ hình phạt trong địa ngục. Lá thư gửi cho người Hebrew nói đến hình phạt khắc khe dành cho những người dày đạp con Đức Chúa Trời. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 29. Và cả sứ đồ Phao-lô cũng nói ở trong Roma đoạn 2 câu 5 rằng bởi lòng người cứng cỏi, không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật quan trọng, bởi vì có một số người tưởng rằng nếu có chọn nhầm đường thì họ cũng có thể bắt lấy những cơ hội, hành động một cách vô tội vạ và sống một cách buông thả. Lập luận của những người này là nếu như họ đã bị dẫn đến địa ngục rồi thì cũng chẳng tổn hại gì khi cho phép mình buông thả theo sự khóa lạc ở tội lỗi ở mức cao nhất. Đó là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt những tội lỗi nơi địa ngục với sự công bằng tuyệt đối của Ngài. Một người trong địa ngục sẽ phải nhận lấy hình phạt mà họ đã phạm, cho dù là một lỗi nhỏ nhất. Tôi nghĩ rằng có lẽ quý vị đang thắc mắc không biết có tội nào nghiêm trọng mà đáng bị phạt trong địa ngục hay không. Đây là câu hỏi quan trọng bởi vì nó dẫn đến phần trọng tâm trong sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xem xét đâu là hình phạt tương thích cho tội lỗi, chúng ta phải xem xét không chỉ về bản chất của tội lỗi mà còn cả về người chống đối là hình phạt đó nữa. Người phạm tội càng chống đối bao nhiêu thì hình phạt cho sự chống đối đó sẽ càng tệ hại bấy nhiêu. Có một người bạn đồng nghiệp của tôi dùng phép suy luận rất hữu ích để giảng giải lẽ thật này cho những người học trò ở trong độ tuổi mới lớn. Giả sử một học sinh trung học nọ đấm thẳng vào mặt của người bạn học, sự việc sẽ được báo cáo lên cho giáo viên và đứa học sinh đó sẽ phải ở lại trường sau giờ học. Nhưng giả sử rằng trong suốt thời gian ở lại trường, cậu ta lại đấm vào mặt của giáo viên một lần nữa thì hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn và học sinh này chắc chắn sẽ bị nhà trường đình chỉ việc học. Chúng ta tiếp tục giả sử rằng cha của cậu bé khi trên đường về nhà đã bị cảnh sát giao thông cho dừng lại và viết giấy phạt vì lái xe quá tốc độ. Cậu bé nọ nổi giận với viên cảnh sát và đấm vào mặt của viên cảnh sát đó, rồi ngay sau đó cậu ta nhận thấy mình đang ngồi trong xà lim. Một vài năm sau đó, cậu tham gia trong đám đông chào mừng một ai đó rất nổi tiếng, ví dụ như tổng thống hay thủ tướng v.v. Khi vị thủ tướng hay tổng thống đó đi qua, cậu thiếu niên này nhảy bổ vào và cố gắng để đấm vào mặt ông tổng thống hay thủ tướng đó. Cậu ta chắc sẽ bị các vệ sĩ bắn chết ngay lập tức. Trong mỗi trường hợp, cùng một hành vi phạm tội, nhưng hình phạt thì lại khác nhau. Người thiếu niên này càng chống đối bao nhiêu, thì sự hình phạt cho hành động vi phạm đó càng nghiêm trọng bấy nhiêu. Hành động xúc phạm người láng giềng hay luật pháp của đất nước là hành động nghiêm trọng. Nhưng chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn nhiều nếu quý vị phạm tội chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Tội lỗi của chúng ta là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời quyền năng. Và đó chính là lý do tại sao những tội lỗi đó lại vô cùng nghiêm trọng và đem đến những hậu quả kinh khủng như vậy. Chúa Giêsu mô tả về những hậu quả này sẽ giống như khi Ngài phán về sâu bọ và lửa. Trong Mác đoạn 9 câu 47 đến 48 chép, còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng ta chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. Một vài năm trước, một cơn bão kinh khiếp đã phá hủy những cái cây xinh đẹp trong vườn nhà tôi. Một trong số chúng đã bị bệnh trước rồi, nên khi nó đổ xuống, thì mức độ hư hoại đã lộ ra. Những con mọt đã ăn hết một phần lớn bên trong thân cây. Một khi các cây đã ngã thì những con mọt bị lộ ra mà trước đó chúng ta không hề nhận biết sự có mặt của chúng. Những con mọt đã ăn phần bên trong của thân cây. Đó là sự thật về những con mọt, sáng dây hoặc bất cứ loại sâu bọ nào khác. Và Chúa Giê-xu đã phán về sâu bọ chẳng hề chết nơi địa ngục. Quý vị phải nhận biết rằng chính loại sâu bọ này thuộc về những người ở trong địa ngục. Chúa Giê-xu sử dụng đại từ chỉ người ở đây, không phải nói về sâu bọ ấy, mà là sâu bọ của chúng nó. Chúa Giê-xu đang nhắc đến một thứ gì đó đời đời thuộc về cá nhân con người đó ở trong địa ngục. Giả sử những con sâu bọ đó đã ăn mất phần bên trong, thì dường như một điều rất rõ ràng là Chúa Giê-xu đang nói về thứ gì đó đang ăn mất phần bên trong của những cá nhân ở trong địa ngục. Ngài đang nói đến lương tâm. Không có gì méo mó hơn là một lương tâm xấu, bởi vì nó luôn cảm thấy dằn vặt, chẳng khi nào ngơi. Chúa Giê-xu phán rằng trong địa ngục, những con sâu bọ của tội lỗi sẽ chẳng hề chết bao giờ. Điều này quan trọng, bởi vì nhiều người đang trải qua cuộc đời này mà lương tâm của họ chẳng mấy khi lên tiếng. Có một người làm trong lực lượng cảnh sát trong vòng 30 năm. Điều khiến ông ta ngạc nhiên nhất chính là những người phạm phải những hành động tàn bạo nhất lại ít thấy cắn rứt về những điều mình đã làm, thậm chí sau một thời gian dài ở trong tù. Lương tâm của những người này có thể đã khô cằn hoặc là nguội lạnh, và những người thực hiện những hành vi xấu xa nhất đôi khi lại là những người ít bị ảnh hưởng bởi những việc làm mà mình làm nhất. Tôi đã từng nói chuyện với những con người đã chọn con đường tội lỗi, nhưng họ lại nói với tôi rằng đó là sự lựa chọn của họ và họ cảm thấy bình an. Thưa quý vị, sẽ không luôn như thế đâu. Lương tâm rồi sẽ hành động trong nơi địa ngục. Mỗi tội nhân trong địa ngục sẽ nhận thấy được thực trạng đời sống của mình là thế nào. Phủ nhận sẽ chẳng có tác dụng gì. Tội nhân sẽ không thể nào ngăn chặn được việc mình nhận thấy những hành động tội lỗi cũng như trách nhiệm của bản thân. Họ sẽ có một tầm nhìn tốt và bình thường. Chúng ta sẽ thấy những điều này khi ở thiên đàng và địa ngục. Đây là một phần trong sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên 51, vua David đã viết rằng: "Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi." Ông đã sống trong tình trạng chối bỏ tội lỗi trong một khoảng thời gian, nhưng Đức Chúa Trời đã đem ông đến đối mặt với những điều mà ông đã làm. Đức Chúa Trời cũng sẽ mang mỗi người đến vị trí này. Chúa sẽ thực hiện điều này bằng cách mang chúng ta đến với sự ăn năn trong chính cuộc đời này, hoặc bằng cách bày tỏ cho chúng ta thấy sự ghê tởm của tội lỗi trong nơi địa ngục. Thưa quý vị, trong nơi địa ngục, tội lỗi của những người vô tín sẽ luôn ở trước mặt họ. Họ sẽ ở trong địa ngục, nhưng địa ngục cũng sẽ ở trong người đó. Những người yêu mến tội lỗi sẽ nhận thấy bản chất của nó là thế nào và cũng sẽ có sự ghê tởm của Đức Chúa Trời đối cùng những điều đó. Đây sẽ là một phần trong chiến thắng và sự xác minh cuối cùng của Đức Chúa Trời. Đồng hành với sâu bọ là lửa. Câu Kinh Thánh chép rằng là nơi lửa chẳng hề tắt. Thưa quý vị, đã từng có nhiều cuộc tranh luận nổ ra về ý nghĩa của ngọn lửa chẳng hề tắt này. Thường thì một phân đoạn nào đó trong Kinh Thánh sẽ làm sáng tỏ một phần khó hiểu khác ở trong Kinh Thánh. Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng được bảo về những người gian ác sẽ bị trừng phạt ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con, theo như Khải Huyền đoạn 14 câu 10. Con Đức Chúa Trời sẽ hiện diện ở nơi mà những người làm gian ác bị trừng phạt. Khi Chúa Giê-xu phán về ngọn lửa chẳng hề tắt này, Ngài đang phán về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Địa ngục đôi lúc được một nhà truyền giảng mô tả như là một sự phân rẽ đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng có thể nó sẽ liên kết với Kinh Thánh nhiều hơn khi cảnh báo về mối nguy hiểm của sự hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời. Chẳng ai có thể thoát khỏi Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Một trước giả Thi Thiên đã đối mặt với lẽ thật kinh khiếp về sự hiện diện không thể tránh khỏi của Đức Chúa Trời khi ông nói rằng: "Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, vì tôi nằm dưới ông phủ, kìa, Chúa cũng ở đó." Nhiều người đã sống cả đời để chống lại những lời tuyên bố của Đức Chúa Trời và cố gắng gia tăng khoảng cách giữa họ với Chúa nhiều nhất có thể. Thật là uổng phí để nói với những kẻ đó rằng họ sẽ sống đời đời bên ngoài sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là lựa chọn của họ cho đời này và đó cũng sẽ là lựa chọn của họ cho cõi đời đời nữa. Họ giống với người bạn trung học của tôi là người nghĩ rằng những người gian ác trong địa ngục sẽ lôi cuốn hơn sự sống đời đời ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. nhưng đến cuối cùng chẳng ai có thể thoát khỏi Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Phao-lô viết rằng những kẻ gian ác sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 9, thì sứ đồ Phao-lô ngụ ý rằng họ sẽ bị đuổi ra khỏi việc vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong Jerusalem mới. Mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, những người công bình sẽ thấy Đức Chúa Trời trong sự đẹp đẽ của Ngài, còn những kẻ làm gian ác thì thấy Đức Chúa Trời trong cơn thạnh nộ của Ngài. Jonathan Edwards có lẽ là một bậc thầy giảng đạo người Mỹ nổi tiếng nhất về vấn đề nghiêm trọng này, đã nói rằng Đức Chúa Trời sẽ ở nơi địa ngục của những kẻ này và ở thiên đàng với những kẻ khác. Khi Chúa Giêsu phán về ngọn lửa chẳng hề tắt, Ngài đang phán đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho Môi-se và Ê-li qua lửa. Ma-la-chi nói về Đức Chúa Trời giống như lửa, và trước giả của sách Hebrew mô tả Đức Chúa Trời như một ngọn lửa thiêu đốt. Đó là lý do tại sao rơi vào tay Ngài là một điều vô cùng đáng khiếp sợ. Ở trong địa ngục, những tội nhân sẽ được nhìn thấy đầy đủ về chính mình cũng như về Đức Chúa Trời. Họ sẽ nhận thấy tội lỗi của mình một cách rõ ràng và cũng sẽ nhận biết về Đức Chúa Trời một cách đầy đủ. Có lẽ nỗi đau đớn nhất của địa ngục đó là việc nhận biết được có một Đức Chúa Trời của sự yêu thương và biết rằng cơ hội để vui hưởng Ngài đã trôi qua và qua đi mãi mãi. Tội lỗi sẽ được bày tỏ ra qua những người nói những lời ngông cuồng. Đức Chúa Trời sẽ được nhận biết trong sự đẹp đẽ về sự thánh khiết của Ngài. Sẽ không ai vui hưởng sự hiện diện của Ngài trong địa ngục. Sẽ không ai xúc tiến tội lỗi hoặc tán dương sự bất kính trước Đức Chúa Trời. Trong chính sự nhận biết này, ngay cả những kẻ thù của Đức Chúa Trời sẽ phải hạ mình xuống trước mặt Ngài. Những bài giảng về địa ngục trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về trọng tâm của sứ điệp trong Kinh Thánh. Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để quý vị không bao giờ nhận biết địa ngục. Ngài đã mở ra một lối thoát cho chúng ta bằng cách chính mình Ngài đã bước vào trong địa ngục trên thập tự giá. Chúa Jesus đã bị đóng đinh vào giờ thứ ba trong ngày, theo Mác đoạn 15 câu 25. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, Ngài đã chịu đựng sự nhạo báng của những kẻ khinh ghét Ngài. Sau đó, một việc hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra. Đến giờ thứ 6, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho đến tận giờ thứ 9. Trong những giờ phút tối tăm này, Đấng Christ đã trở nên người mang lấy những tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người, theo Ê-sai đoạn 53 câu 6. Martin Luther đã nói rằng, Đức Chúa Cha nhân từ của chúng ta nhìn thấy chúng ta bị chèn ép và bị nhấn chìm trong sự rủa sả của tội lỗi mà không thể giải cứu mình được, cho nên Ngài đã ban Con một của Ngài đến thế gian và đặt để tội lỗi của cả thế gian trên Con ấy mà phán rằng, người là Phi-rơ đã chối Đức Chúa Giê-xu, là Phao-lô đã bắt bớ hội thánh cách giả mang, là Đa-vít là người đã phạm tội tà giam giết người, vân vân và vân vân. Nói một cách ngắn gọn là những con người đã phạm tội. Chúa Giê-xu đã trả thay và hy sinh cho họ. Đấng Christ đã trở nên con người tội lỗi trong mắt của Cha Ngài. Ngài không hề phạm tội, nhưng trên thập tự giá, Ngài đã mang lấy tội lỗi của cả thế gian. Chính vì thế mà Ngài đã bắt đầu chịu đựng toàn bộ những ảnh hưởng trong sự đoán phạt của Đức Chúa Cha về những tội lỗi đã đổ ra trên Ngài. Đám mây đen bao phủ trên chúng ta đã ở trên Ngài. Trong giờ phút tối tăm đó, Đấng Christ đã đi sâu vào trong sự hoạn nạn của Ngài. Sự an ủi trong tình yêu thương của Đức Chúa Cha đã bị cất khỏi Ngài. Ngài nhận biết mình đã bị che phủ khỏi niềm vui thỏa mãn trong mối liên hệ mà Ngài đã luôn có với Đức Chúa Cha. Chính vì thế nên Chúa Giê-xu đã kêu lớn lên rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46. Trong lời của Luther, Đức Chúa Trời đã từ bỏ Đức Chúa Trời. Trong sự tối tăm, Đấng Christ đã bước vào trong mọi chỗ của địa ngục, mang lấy những tội lỗi của chúng ta. Ngài đã trải qua những sâu bọ, chịu đựng sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, và Ngài đã trải qua ngọn lửa chẳng hề tắt. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta có thể biết, chúng ta không thể nói hết được những nỗi đau mà Chúa đã chịu. Nhưng chúng ta tin rằng, vì chúng ta mà Ngài đã bị treo lên và chịu hoạn nạn dường ấy. Chúa Giê-xu đã chịu địa ngục trên thập tự giá, để cho chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết về nó. Đức Chúa Trời là Đấng công bình, Ngài sẽ không bao giờ phạt một tội hai lần cả. nếu Đấng Christ đã mang lấy tội lỗi của quý vị và tôi, thì Đức Chúa Trời sẽ không và thậm chí là không thể phạt quý vị vì điều đó nữa. Đó là lý do tại sao chẳng còn án phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đám mây của sự đoán phạt từng lơ lửng ở trên tôi đã bị phá bỏ trên Ngài rồi. Ngài đã bước vào địa ngục trong chính chỗ của tôi. Và Ngài mời gọi quý vị đáp ứng lại. Ngài kêu gọi quý vị quay lại với Ngài trong đức tin và sự an năn. Cầu xin Ngài trở nên Đấng cứu rỗi và bắt đầu một con đường đi theo Ngài như là Chúa của cuộc đời quý vị. Những bài giảng của Chúa Giêsu cho thấy rõ rằng những tội nhân trong địa ngục sẽ nhận biết sự kinh khiếp trọn vẹn về tội lỗi của họ và sống với chính sự nhận biết đó. Họ cũng sẽ nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng sẽ bị đuổi ra khỏi niềm vui thỏa trong sự hiện diện của Chúa. Đức Chúa Trời đã ban con Ngài vào thế gian này để quý vị sẽ không bao giờ nhận biết về địa ngục. Ngài đã trải qua địa ngục trên thập tự giá khi Ngài mang lấy những tội lỗi của chúng ta. Ngài đã bị bỏ ra khỏi sự an vui trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Ngài đang mời gọi chúng ta đến với Ngài cho dù tội lỗi của chúng ta là gì. Ngài ban cho sự tha thứ và giải thoát chúng ta khỏi những án phạt. Hãy trở lại cùng Ngài trong đức tin và sự ăn năn. Thưa quý vị, nếu như quý vị chưa tin nhận Chúa Giêsu Christ, xin hãy dùng lời cầu nguyện này để đến với Ngài. Xin hãy thành tâm và cầu nguyện với Chúa như sau. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài đã chết để mang lấy tội lỗi và sự đoán phạt của con. Con hiểu rằng Ngài đã làm như vậy để cứu con khỏi địa ngục và con thật sự rất biết ơn Ngài. Con xin sự chết của Chúa bao phủ lấy những tội lỗi của con và xin Ngài sẽ giải thoát con khỏi địa ngục mà mang con vào trong sự sống đời đời trên thiên đàng. Con tin Ngài là Đấng cứu rỗi và cúi mình trước Ngài là Chúa của con. Con xin Ngài ban cho con sức mạnh nơi Ngài khi con bắt đầu bước theo Ngài. Xin chỉ cho con thấy những tội lỗi của con và giúp con xoay bỏ chúng để sống một đời sống mới vì sự vinh hiển của Ngài cho đến ngày con nhìn thấy Ngài và bước vào trong sự vui mừng trong sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Amen.
Hosanna, Hosanna ca ngợi Chúa hiển vinh. Hosanna, Hosanna, Hosanna ca ngợi Chúa hiển vinh. Với tất cả tâm hồn con, đức tin hát lên lời khen. Đấng Chúa Tể muôn loài đến muôn đời. Hosanna danh Ngài trên từng trời. Hosanna danh Ngài trên từng trời.